Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fundamentals of Biochemistry, Life at the Molecular Level, ấn bản thứ 5, là giáo trình sinh hóa của Donald Voet, Judith G. Voet và Charlotte W. Pratt do John Wiley and Son xuất bản. Cuốn sách thuộc dòng giáo trình đại học chuyên sâu, xây dựng nền tảng sinh hóa từ các nguyên lý hóa học, rồi mở rộng đến cấu trúc tế bào, chuyển hóa và biểu hiện gen. Mục tiêu của sách không chỉ là liệt kê các con đường phản ứng, mà là giúp người học hiểu vì sao phân tử sinh học có cấu trúc nhất định, tương tác ra sao và tạo nên chức năng sống như thế nào, nội dung kết nối chặt chẽ giữa axit amin, protein, màng sinh học, enzyme, axit nucleic và các hệ chuyển hóa năng lượng. Ấn bản này cũng cập nhật nhiều hướng nghiên cứu hiện đại, gồm giải trình tự DNA thế hệ mới, hiển vi cryo điện tử, CRISPR-Cas9, chuyển hóa học và RNA không mã hóa. Với đồ họa phong phú, bài tập và công cụ học trực quan, sách hướng đến việc biến kiến thức phân tử phức tạp thành một hệ thống có thể phân tích và vận dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng sinh hóa từ hóa học của nước, liên kết và tương tác phân tử, điểm xuất phát của sách là một nguyên tắc quan trọng, sinh hóa không tách rời hóa học. Trước khi đi vào các con đường chuyển hóa hay điều hòa gen, sách đặt nền ở cấu trúc nguyên tử, kiểu liên kết, lực tương tác yếu và đặc tính đặc biệt của nước. Cách tiếp cận này giải thích vì sao các phân tử trong tế bào không hành xử ngẫu nhiên. Liên kết hydro, tương tác ion, hiệu ứng kỵ nước và lực van der Waals, dù riêng lẻ thường yếu, lại cùng định hình cấu trúc protein, màng lipid và phức hợp axit nucleic. Nước không chỉ là dung môi thụ động. Tính phân cực, khả năng tạo liên kết hydro và sự liên quan đến cân bằng axit base khiến nước quyết định độ hòa tan, trạng thái ion hóa và chiều hướng của nhiều phản ứng sinh học. Khi người học hiểu pH có thể thay đổi điện tích của nhóm chức, họ sẽ dễ thấy vì sao enzyme chỉ hoạt động tốt trong một khoảng điều kiện nhất định, hoặc vì sao protein có thể mất cấu trúc khi môi trường biến đổi. Sách cũng dùng các tính toán mẫu để hỗ trợ phần định lượng, đặc biệt ở những nội dung như cân bằng, năng lượng tự do và động học. Nhờ vậy, các công thức không bị trình bày như thủ tục toán học tách rời, mà được gắn với câu hỏi sinh học cụ thể. Đây là nền tảng giúp các phần sau về cấu trúc và chuyển hóa trở nên logic hơn. Thứ hai, liên hệ cấu trúc của đại phân tử với chức năng của tế bào. Phần về các phân tử sinh học cho thấy một luận điểm xuyên suốt của cuốn sách, cấu trúc quyết định khả năng hoạt động. Sách lần lượt khảo sát nucleotide, axit nucleic, axit amin, protein, carbohydrate và lipid, nhưng không xem chúng như các nhóm chất cần học thuộc. Mỗi nhóm được đặt trong mối liên hệ giữa thành phần hóa học, tổ chức không gian và vai trò sinh học. Với protein, trình tự axit amin tạo nên cấu trúc bậc 1, từ đó ảnh hưởng đến cách chuỗi gấp cuộn và hình thành cấu trúc 3 chiều. Chính cấu trúc 3 chiều tạo ra vị trí gắn ligand, bề mặt tương tác hoặc vị trí xúc tác. Các ví dụ về myoglobin, hemoglobin, co cơ và kháng thể giúp minh họa rằng thay đổi ở mức phân tử có thể biểu hiện thành thay đổi trong vận chuyển oxy, đáp ứng miễn dịch hay chức năng mô. Phần lipid và màng sinh học cũng mở rộng nguyên tắc này. Tính lưỡng cực của phospholipid dẫn đến màng kép, còn thành phần lipid và protein màng ảnh hưởng đến độ linh động, tính thấm và truyền tín hiệu. Nhờ trình bày cấu trúc cùng hình minh họa, phân tử, sách giúp người học nhìn ra mối nối giữa hình dạng, tương tác và chức năng. Đây là cách học hữu ích hơn việc ghi nhớ những danh sách phân tử riêng rẽ. Thứ ba, enzyme, động học và tín hiệu hóa sinh như các hệ điều khiển phản ứng. Cuốn sách dành một phần trọng tâm cho enzyme bởi phản ứng hóa học trong tế bào cần diễn ra nhanh, chọn lọc và có kiểm soát. Enzyme được trình bày không đơn thuần là chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa. Sách phân tích cách vị trí hoạt động nhận diện cơ chất, cách tương tác không cộng hóa, trị ổn định trạng thái chuyển tiếp và cách cấu trúc protein có thể tạo điều kiện cho phản ứng. Trên cơ sở đó, phần động học enzyme giúp người học đọc được ý nghĩa sinh học của tốc độ phản ứng. Các khái niệm như độ bão hòa cơ chất, hằng số Michaelis và các kiểu ức chế cho phép phân biệt giữa thay đổi ái lực biểu kiến và thay đổi năng lực xúc tác cực đại. Điều này quan trọng trong việc hiểu tác dụng của thuốc, điều hòa chuyển hóa và hậu quả của biến đổi protein. Sách còn nối enzyme với cơ chế kiểm soát rộng hơn, gồm điều hòa dị lập thể, biến đổi cộng hóa trị và sự tham gia của tín hiệu tế bào. Các đường truyền tín hiệu cho thấy tế bào chuyển một tín hiệu bên ngoài thành đáp ứng bên trong bằng mạng lưới thụ thể, chất truyền tin và protein điều hòa. Vì vậy, phần này không chỉ giải thích từng phản ứng riêng lẻ. Nó mô tả cách tế bào điều phối phản ứng theo thời gian, vị trí và nhu cầu sinh lý, đồng thời liên hệ kiến thức cơ bản với sức khỏe và bệnh tật. Thứ tư, Chuyển hóa năng lượng được trình bày như mạng lưới liên thông và được điều hòa, thay vì xem đường phân. Chu trình axit citric hay oxy hóa phosphoron hóa là những sơ đồ phải ghi nhớ, sách đặt chúng trong một mạng lưới chuyển hóa có dòng vật chất và năng lượng liên tục. Glucose có thể bị phân giải để thu năng lượng, nhưng các chất trung gian của quá trình này cũng có thể trở thành nguyên liệu cho tổng hợp sinh học. Tương tự, lipid, axit amin và glycogen không chỉ là các chương độc lập mà là các nguồn nhiên liệu được huy động khác nhau tùy trạng thái dinh dưỡng và nhu cầu của cơ thể. Phần hô hấp tế bào giải thích sự nối tiếp giữa electron transport, chênh lệch proton qua màng và quá trình tạo ATP. Điểm cốt lõi là tế bào không tạo năng lượng từ hư không, mà ghép các phản ứng giải phóng năng lượng với phản ứng cần năng lượng thông qua chất mang electron, gradient điện hóa và ATP. Sách cũng đề cập quang hợp và cố định nitơ giúp mở rộng góc nhìn từ chuyển hóa ở động vật sang các quá trình thiết yếu trong sinh giới. Phần tích hợp chuyển hóa ở động vật có vú đặc biệt hữu ích vì nó làm rõ vai trò điều hòa của gan, cơ và mô mỡ trong các trạng thái no đói hoặc vận động. Cách tổ chức này giúp người học hiểu nguyên lý điều phối, thay vì chỉ thuộc tên enzyme và chất trung gian. Cuối cùng, thông tin di truyền, biểu hiện gen và các công cụ sinh học hiện đại. Phần cuối của sách theo dõi dòng thông tin sinh học từ nucleotide và cấu trúc axit nucleic đến sao chép DNA phiên mã xử lý RNA. Dịch mã và điều hòa biểu hiện gen. Trình tự này cho thấy thông tin di truyền cần được lưu trữ bền vững, sao chép đủ chính xác, nhưng vẫn phải được sử dụng linh hoạt theo loại tế bào và hoàn cảnh. Các cơ chế sửa chữa và tái tổ hợp DNA được đặt cạnh sao chép DNA để nhấn mạnh rằng tính ổn định của hệ gen là kết quả của nhiều lớp kiểm soát, không phải một đặc tính tự nhiên đơn giản. Khi chuyển sang phiên mã và dịch mã, sách giải thích việc tế bào biến thông tin mã hóa thành protein chức năng, đồng thời cho thấy nhiều điểm có thể điều hòa trong quá trình này. Ấn bản thứ 5 cập nhật các phương pháp và chủ đề có ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu hiện đại như giải trình tự DNA thế hệ mới, hiển vi cryo điện tử, ADN không mã hóa và chỉnh sửa hệ gen bằng CRISPR-Cas9. Các bài tập tin sinh học ngắn là một nét đáng chú ý vì chúng đưa người học từ lý thuyết về trình tự và cấu trúc đến việc suy luận trên dữ liệu. Nhờ đó, phần di truyền không chỉ dừng ở mô hình kinh điển mà còn phản ánh cách sinh hóa ngày nay gắn với dữ liệu lớn, công nghệ phân tích và y sinh học. Kết luận, Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level phù hợp nhất với sinh viên đại học học sinh hóa, sinh học phân tử, hóa học, khoa học đời sống. Dinh dưỡng hoặc các ngành sức khỏe cần một nền tảng bài bản. Sinh viên y sinh và người chuẩn bị cho các học phần có nội dung về enzyme, chuyển hóa hay di truyền cũng có thể khai thác tốt cuốn sách, dù đây không phải tài liệu ôn thi ngắn gọn. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người học đọc và giải thích sơ đồ phản ứng, liên hệ cấu trúc phân tử với chức năng, đồng thời hiểu điều gì được điều hòa trong một hệ sinh học. Những năng lực đó hữu ích khi tiếp cận bài báo khoa học, thực hành phòng thí nghiệm hoặc các môn học nâng cao sau này. So với nhiều giáo trình chỉ ưu tiên độ bao quát hoặc chỉ nhấn mạnh ứng dụng lâm sàng, sách của Voet và Pratt nổi bật ở sự cân bằng giữa nền tảng hóa học, độ sâu cơ chế và liên hệ với sức khỏe con người. Hệ hình minh họa dày đặc, các wide tours, sơ đồ quá trình động, ví dụ tính toán và bài tập tin sinh học tạo nhiều lối tiếp cận cho các kiểu người học khác nhau. Tuy nhiên, dung lượng lớn và mức độ chi tiết cũng đòi hỏi người đọc học theo từng phần, chủ động nối kiến thức giữa các chương. Với người cần hiểu sinh hóa như một hệ thống phân tử thống nhất thay vì một tập hợp thuật ngữ và chu trình rời rạc, đây là một lựa chọn có chiều sâu và tính cập nhật đáng kể. Nếu bạn muốn ủng hộ Donald Voet, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!